Dạ vâng, cái hành trình này thì chúng tôi sẽ ghé Brisbane ngày mùng 4 tháng 6, tức là thứ Bảy. Ngày hôm sau là mùng 5 tháng 6 thì tại Sydney. Và sau đó thì ngày 11 thì chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện tại Melbourne. Rồi 12 thì tại Adelaide. Và cuối cùng là ngày 19 tháng 6 thì tại Perth. Hành trình kỳ này nói chuyện tại 5 nơi.
Dạ. Dạ vâng, vậy là hết nước Úc rồi phải không ạ? Dạ.
Dạ vâng. Còn Adwin nữa.
Vâng. Dạ thưa anh, xin anh cho biết cái mục đích của chuyến đi này như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, cũng giống như những lần đi trước thì chúng tôi đặt cho mình một cái chương trình viết sách và đi nói chuyện. Thì khởi đầu đi Úc lần đầu là năm 2012, đó là khởi đầu cái chương trình này. Sau đó thì lần thứ hai chúng tôi trở lại Úc là năm 2007. Thì cái chương trình lúc đầu đặt ra là 10 năm. Lúc đó mới là năm mấy tuổi thôi thì còn sức để đi. Và bây giờ thì đã hết 10 năm và bắt đầu bước sang cái phần nới thêm, tức là dự trù. May ra mình còn sức thì 10 năm nữa. Cho nên bây giờ thì là bước sang năm thứ 14. Thì trong 14 năm như vậy chúng tôi đã đi nói chuyện là 131 nơi, lần này thêm 5 nơi nữa. Thì cái mục đích là để giới thiệu cái bộ sách mà chúng tôi mới hoàn tất. Cái bộ sách này ban đầu nó có cái tên là Con đường dân chủ, bản án chế độ cộng sản, nhưng mà nó có cái phần mở nữa, đó là cái phần thân phận, nói về con người nói chung và con người Việt Nam nói riêng. Thì tổng cộng bộ sách như vậy là 16 cuốn, là khoảng 8.500 trang. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một số những cái tiểu phẩm nhỏ, thí dụ như cái tiểu phẩm Tâm thức Việt và Ước mơ Việt Nam, tức là hậu cộng sản thì đất nước chúng ta sẽ ra sao. Thì đó là một số những cái ý tưởng của chúng tôi dựa trên những cái điều mà chúng tôi tìm hiểu. Cái bộ sách mà chúng tôi vừa mới trình bày đó thì chúng tôi đã mất 13 năm để mà biên soạn.
Dạ vâng, được biết anh là người có lòng với đất nước rất nhiều, và trong thời gian hàng chục năm qua anh đã quan tâm đến vấn đề đất nước. Thì thưa anh, hiện giờ những chuyện gì tại Việt Nam làm cho anh thao thức nhất thưa anh?
Dạ vâng, làm cho thao thức nhất là làm sao để đất nước mình đi lên, và cái khung, cái con đường cơ bản để đi lên đó là dân chủ. Tự do dân chủ là cái vấn đề thiết yếu của con người. Đương nhiên nó không phải là cái yếu tố cho rằng là cứ có nó là sẽ giải quyết được hết tất cả, nhưng mà nó là cái khung căn bản để một cái thể chế dựa trên đó, và người dân có cái quyền lên tiếng, có cái cuộc sống thoải mái, ấm no. Với cái chế độ cộng sản đã tồn tại ở đất nước chúng ta 86 năm qua, thì chúng ta cũng thấy rằng là đất nước chúng ta tụt hậu so với chung quanh rất là nhiều. Và thời gian gần đây thì nó cũng có cởi mở và nó đi theo cái con đường tự do dân chủ hoặc là tư bản một phần nhỏ thôi, thì nó cũng đã có một chút tiến bộ rồi. Còn nếu bây giờ chúng ta đẩy mạnh hơn nữa, giải thể được cái chế độ này để đi tới một cái chế độ thực sự tự do dân chủ, thì chúng tôi nghĩ là chúng ta không thua bất cứ cái quốc gia nào ở trong cái vùng Đông Á cả. Thành đó là cái ước mơ của chúng tôi, và tôi nghĩ rằng là của mọi người Việt Nam. Còn đi sâu vào chi tiết thì chúng tôi nghĩ là nó có rất là nhiều cái vấn đề liên quan tới cái vấn đề là khi mà một cái chế độ cộng sản nó sụp đổ thì chúng ta không phải là bắt đầu từ zero. Có một số cơ sở vật chất thì đã được xây dựng, nhưng mà cái vấn đề con người, vấn đề đạo đức, vấn đề nếp sống của dân tộc chúng ta thì nó đã trải qua một cái thời kỳ băng hoại nặng nề, thì chúng ta sẽ phải bắt đầu từ cái số âm. Đó là cái di sản mà chế độ cộng sản để lại cho bất cứ quốc gia nào mà nó đã qua.
Dạ vâng, một vấn đề làm trăn trở nhiều người nhất hiện giờ là vấn đề cá chết tại Việt Nam, vấn đề môi trường bị ô nhiễm. Thì thưa anh suy nghĩ thế nào về vấn đề này thưa anh?
Dạ vâng, thưa, cái vấn đề cá chết thì riêng cá nhân chúng tôi quan sát và theo dõi, cũng như đa số đồng bào chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là 99% đều nghĩ rằng là nó xuất phát từ cái công ty Formosa. Tuy rằng là chúng ta chưa có cái chứng cứ cụ thể, nhưng mà tất cả những cái nguyên nhân xa gần nó đều từ đó. Và ngay cả ông Chu Xuân Phạm, tức là coi như là giám đốc ngoại giao, thì ông cũng nói rằng là đã thải ra thì chắc chắn nó phải có tác hại tới môi trường, và quý vị phải chọn một trong hai, hoặc là nhà máy thép hoặc là cá. Thực ra cái câu của ông ta chúng tôi nghĩ là rất là thành thật, nhưng mà sau đó cái thành thật của ông ta thì cái hãng cũng như là nhà cầm quyền không thể chấp nhận được. Bởi vì nếu mà chấp nhận cái lỗi đó thì cả hai bên lỗi rất là nặng và cái bồi thường rất lớn. Cuối cùng ông ta phải xin lỗi bằng cái sự giả dối để mà chạy tội. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nhà cầm quyền bây giờ cố tình trì hoãn và từ từ sẽ cho chìm xuống cái chuyện này, để rồi cuối cùng trả lời bằng những cái câu đó là rất là vu vơ. Tôi nghĩ là cái giải pháp mà nhà cầm quyền này làm, bởi vì cái sự đầu tư này nó rất là lớn, tổng số đầu tư dự trù lên tới 30 tỷ và sau lưng nó có thể là Đài Loan, Trung Quốc. Vì những cái yếu tố chính trị như vậy thì chúng ta cũng biết là các nhà khoa học đã nói rồi, tức là kết quả về khoa học đã có, nhưng mà bây giờ để được mà công bố ra thì phải tùy Bộ Tài nguyên Môi trường và tùy nhà nước, tức là tùy Bộ Chính trị quyết định. Thành ra cái sự thật khoa học thì nó đã bị chính trị, vì cái lợi ích mà nó bị che giấu đi.
Dạ vâng, thưa anh, như anh có đề cập tới là chuyện mà môi trường nó chỉ là một trong những nguy cơ lớn nhất trong quan hệ với Trung Quốc, thì thưa anh có thể nói vắn tắt, và có lẽ là cái chuyện này quý vị đến tham dự buổi nói chuyện của ông Đỗ Thông Minh sẽ được nói nhiều hơn không, phải không ạ?
Dạ vâng, thưa rằng là cái quan hệ chúng tôi sẽ trình bày cái tình hình đất nước và đặc biệt là quan hệ với Trung Quốc từ cái quá khứ lịch sử, tức là 7 lần Trung Quốc đã đánh Việt Nam chúng ta, kể cả Mông Cổ và Mãn Thanh, rồi 4 lần cai trị là 1008 năm, chúng tôi sẽ vắn tắt cái chuyện đó. Nhưng mà cái lịch sử cận đại thì với 2 lần hải chiến và 2 lần bộ chiến, thì trong đó đặc biệt nhất là cái trận đánh ở Hà Giang núi đất năm 1984 thì chúng tôi kể như là một trận đánh, chứ thực ra cái trận đánh biên giới nó kéo dài ở trên dưới 12 năm, nhưng mà nhà cầm quyền thì giấu hết, nó chỉ thực sự im tiếng súng vào năm 1991 mà thôi. Thế rồi sau đó những cái hiệp định và biên giới trên đất liền và trên biển thì chúng ta đã mất rất là nhiều, mà chúng tôi chỉ cần trình bày sơ thì quý vị cũng có thể thấy rõ được là chúng ta mất như thế nào. Rồi cộng với lại cái tình hình Biển Đông đang sôi động, mỗi ngày mỗi sôi động, vũ khí càng ngày càng được đổ vào và nước nào cũng tăng cường hết. Vậy thì liệu rằng tương lai nó có sẽ xảy ra cái trận chiến ở Biển Đông không? Ở cái thời cận đại chúng ta đã có 4 lần đụng độ với Trung Quốc, thì cái lần thứ 5 chúng tôi nghĩ rằng là không thể nói là nó không xảy ra. Thành ra cái vấn đề bây giờ là đất, không biết đất nước mình sẽ đi về đâu. Đó là đề mà chúng tôi chia sẻ.
Dạ vâng, trở lại cái chuyến đi của anh, thì thưa anh cho biết rằng cái cuốn Tâm Thức, là tức là cuốn nói về suy nghĩ ngắn gọn đó, thì 264 trang và một bộ sách 16 cuốn kia. Thì thưa anh, những quyển sách này phát hành thì giá cả bao nhiêu, có gì để có thể cho quý thính giả chúng tôi được biết vậy?
Dạ vâng, thưa, cái bộ sách 16 cuốn thì mỗi cuốn là trên 500 trang, thì theo như cái giá bình thường tức là 20 đồng một cuốn, thì quý vị thấy 16 cuốn là 320 đồng, hoặc là cái cuốn là Tâm Thức thì nó mỏng thôi thì cỡ 10 đồng. Tuy nhiên như là trong những cái lần mà chúng tôi đi giới thiệu bộ sách này thì chúng tôi đều ngỏ lời với đồng hương là xin thưa rằng ủng hộ bất cứ giá nào chúng tôi cũng xin vui lòng gửi đến bộ sách. Có những người sẵn lòng có phương tiện thì ủng hộ nhiều không sao, nhưng mà cũng có những người các cụ lớn tuổi hay là những người không có điều kiện tài chính, có khi đưa vài chục đồng chúng tôi cũng vẫn vui lòng, mặc dầu cái giá in nó có thể trên 100 đồng. Vì vậy cho nên là thưa quý vị, cứ việc tới và quý vị ủng hộ bất cứ giá nào. Bên cạnh sách đó thì chúng tôi cũng có triển lãm ở một số những cái bức thư họa của chúng tôi trên đĩa, đồng thời là chúng tôi mang một món quà nhỏ từ bên Nhật qua, đó là những cái quạt xếp của Nhật và đũa. Bởi vì quạt xếp đó là một trong những cái phát minh của người Nhật, và đũa đó là cái phong tục của người Nhật ở nhà họ ăn riêng, đũa Nhật rất là đẹp. Thì đó là món quà mà chúng tôi đem khoảng chừng 400-450 cái. Hy vọng rằng là tặng đủ cho mọi người tham dự trong 5 cái nơi chúng tôi đã mắt. Nhưng mà nếu lỡ có thiếu thì cũng xin đồng hương thông cảm. Thì đó là món quà để coi như cảm tạ cái thiện tây đồng hương chúng ta ở Úc đã dành cho chúng tôi cách đây 14 năm, khi mà khởi đầu cái chuyến đi du thuyết khắp nơi trên thế giới.